Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 219 tại Jericho.
Giê-xu rất được chờ đợi. Một đám đông người tạm trú trong miền quê ở gần thành phố để chờ. Một quan sát viên đậu trên một cây hồ đào cao. Vừa khi ông ta phóng ra tiếng kêu,
"Đây, con chiên Thiên Chúa!"
là mọi người đứng dậy và chạy đến với Giê-xu đang đến, trong những hạt sương đầu tiên của hoàng hôn.
"Thầy, thầy, chúng con đã chờ thầy rất lâu rồi. Các bệnh nhân của chúng con, các trẻ nhỏ của chúng con, các người già chờ phúc lành của thầy để tắt thở bình an. Chúa ơi, nếu thầy chúc lành cho chúng con sẽ tránh được những bất hạnh."
Tất cả mọi người đều nói đồng loạt trong khi Giê-xu giơ tay với những cử chỉ chúc phúc lặp đi lặp lại. Và nói đi nói lại,
"Bình an, bình an, bình an cho tất cả các con."
Các tông đồ đi theo người bị đại đi trong dòng nước xoáy của đám đông và bị ngăn cách với Giê-xu. Người hầu như không bước được vì bị đám đông kèm, dù họ phàn nàn là đã chờ quá lâu. Ông Gia-kê tội nghiệp vùng vẫy chiến đấu để đến với Giê-xu để được người nghe thấy, ít nhất là được người nhìn thấy. Nhưng vì ông nhỏ thó, ông lanh lẹ, cũng không lực lưỡng, ông luôn luôn bị đẩy lui bởi các làn sóng đám đông mới. Tiếng kêu của ông tan biến trong tiếng ầm ĩ lớn, thân mình của ông biến mất trong sự lộn xộn của các đầu cánh tay, y phục vùng vẫy. Ông năn nỉ cách vô ích. Đôi khi, ông trách móc để được một chút tình thương. Người ta luôn luôn ích kỷ đối với kẻ tìm niềm vui và tàn nhẫn với kẻ yếu đuối. Ông Gia-kê tội nghiệp kiệt quệ vì những cố gắng ông đã làm, nhận định ra sự vô ích, nên bỏ mất ý muốn phấn đấu, bẽ bàng, ông đành chịu thua. Quả thật, làm sao có thể thành công, vì ở mỗi đường phố kéo ra thêm những người khác. Các đường phố tự như từng ấy con suối chảy tất cả vào một con sông duy nhất, con đường mà Giê-xu đi, và mỗi chi lưu mới là những đợt sóng mới, làm cho đám đông thành không thể nào vượt qua được, tới mức đáng sợ khi ở trong đó, và Gia-kê tội nghiệp bị đẩy ra sau. Tha-đê nhìn thấy ông và cố gắng phân ra một lối đi để đem ông ra khỏi góc phố mà đám đông đã đẩy ông vào và kìm chặt ông ở đó. Nhưng rồi đến lần ông, Giu-đa An-phê cũng bị đẩy lại bởi những người chen ở đằng sau ông. Và cuộc thử nghiệm của ông thất bại. Tô-ma mạnh mẽ lực lưỡng, húc cùi chỏ, la bằng giọng nói rất mạnh của ông,
"Tránh chỗ!"
Với cùng một thử nghiệm, than ôi, người ta làm thành một bức tường vững chắc hơn tường đá và mềm hơn cao su. Nó ngập lại, nhưng nó không mở ra. Đó là sự ôm xiết mà dây xích không thể đứt. Tô-ma cũng chịu thua. Gia-kê mất hết hy vọng, vì Đi-đi-mê là tông đồ sau cùng cũng đã bị dòng người lôi đi. Và sau cùng dòng nước chảy qua, nó đi qua các mảnh vải, các nơ, vài tu viền, trầm cài tóc, khóa quần áo, rải rác trên đất để làm nhân chứng cho sự vùng vẫy. Có cả đến một chiếc xăng đan nhỏ của trẻ em bị chà bấy, tự như bùn rầu chờ bàn chân nhỏ đã mất nó. Già kề bắt đầu theo sau mọi người, ông cũng buồn như chiếc dép nhỏ bị giật khỏi người chủ nhỏ của nó. Không còn nhìn thấy Giê-xu đâu nữa, một chỗ quạt của đường phố đã cướp người khỏi tầm mắt của Gia Kê tội nghiệp. Nhưng khi ông theo sau đám đông tới quảng trường mà lúc trước có quầy thuế của ông thấy người ta dừng lại và kêu la, cầu xin, năn nỉ. Và ông thấy Giê-xu trèo lên một bậc thềm, rồi bằng hai cánh tay và đầu, người làm dấu hiệu phủ định, và người nói điều gì, nhưng người ta không thể hiểu trong sự gào thét của đám đông. Sau cùng ông thấy Giê-xu với nhiều khó khăn xuống khỏi bục, tiếp tục bước, và người quẹo. Đúng, người quẹo ngay về phía có căn nhà của Gia Kê. Lúc đó Gia Kê hồi phục được tất cả sự hăng say của ông. Người ta đông, nhưng quảng trường lớn. Vì vậy, đám đông ít cứng ngắc hơn và có thể bị xuyên thủng như một hàng rào không quá dày bởi một người thật cương quyết và không sợ trầy xích. Gia Kê trở thành một mũi nhọn, một máy phóng đá, một con cừu đực. Ông hút mọi người, chen đẩy, len lỏi, phân phát và nhận những cú đấm vào mặt, những cú hút cùi chỏ vào bao tử, những cú đá vào ống chân. Nhưng ông phân được lối đi và tiến tới. Đây, ông đã tới phía đối diện. Nhưng ở đây không còn phải là quảng trường, mà lại là một bức tường bằng người không thể xuyên qua. Chỉ còn ngăn cách với Giê-xu có mấy bước, người đã dừng lại ở gần nhà ông. Nhưng nếu khoảng cách này là sa mạc hay sông ngòi, thì có nhiều hy vọng xuyên qua để đến với người hơn. Ông bực mình, la lối áp đảo.
Tôi phải vào nhà tôi, hãy để cho tôi qua. Quý vị không thấy rằng người muốn vào nhà tôi sao?
Đáng lẽ, ông không nên nói vậy, vì điều đó khiêu khích đám đông muốn có thầy trong những căn nhà khác. Một số người cười và nhạo ông Gia Kê tội nghiệp. Một số người khác trả lời ông cách độc ác. Không ai có tình thương cả. Trái lại, họ la lối và múa may để ngăn cản thầy nghe và nhìn thấy Gia Kê. Một số người la:
ông già tội lỗi, ông đã được có người quá nhiều rồi.
Với bấy nhiêu giận ghét, tôi thấy chả lạ gì cái kỷ niệm về việc trưng thu quá mức và phiền nhiễu trước kia. Con người, dù là những người sẵn sàng hơn với các sự siêu nhiên, hầu như vẫn luôn luôn giữ một góc nhỏ làm nơi cho tình yêu tiền bạc sống, và nhất là kỷ niệm về kẻ đã làm thiệt hại cho tiền bạc này sống mạnh hơn. Nhưng giờ thử thách đã qua cho Gia Kê, và Giê-xu thường cho sự kiên gan của ông. Giê-xu kêu bằng tất cả sức mạnh của tiếng nói người:
Gia Kêu, hãy đến với thầy, hãy để cho ông đi qua, vì thầy muốn vào nhà ông.
Sức mạnh được vâng lời, đám đông ép lại để chìa lối cho Gia Kê tiến lên. Ông đỏ gai vì mệt, vì mừng, và ông cố gắng đặt lại thứ tự mái tóc rối, áo bị tụt núc, dây lưng với các mốt thắt nút ở sau lưng thay vì phải ở đằng trước. Ông tìm áo khoác, nhưng nào ai biết nó ở đâu. Không quan trọng, bây giờ ông ở trước Giê-xu, hơi cúi để tôn kính người. Ông không thể làm hơn, vì chỉ có chỗ để hơi cúi thôi.
Bình an cho con, Gia Kêu. Vậy hãy tới để thầy cho con cái hôn bình an, con rất xứng đáng được nó.
Giê-xu nói khi mỉm cười, một nụ cười thật vui, trẻ trung. Thực sự như nó làm cho người trẻ lại.
Ôi vâng, lạy Chúa, con rất đáng được. Vì thầy ơi, khó chừng nào để đến với thầy.
Gia Kê nói khi ngẩng cổ lên hết sức có thể, để có tầm gần với Giê-xu khi người cúi xuống đề hôn ông. Khi làm như vậy, ông đệ cho thấy khuôn mặt chảy máu vì một vết chày ở má phải, và một con mắt xanh vì một cú húc cùi chỏ mà ông đã nhận trên tròng mắt. Giê-xu hôn ông rồi nói với ông:
"Không phải vì sự mệt nhọc này mà thầy thưởng con đâu, nhưng là vì những điều khác kín đáo đối với người ta nhưng thầy biết. Đúng, thực vậy, đến với thầy là khó, nhưng không phải đám đông là trở ngại duy nhất, cũng không phải trở ngại khó nhất mà người ta gặp khi đến với thầy. Nhưng hỡi dân chúng, những người có thể nói là đã mang thầy đi trong chiến thắng, trở ngại khó nhất, kiên cố nhất, luôn luôn được tái tạo sau khi người ta đã cố gắng để bẻ gãy nó và thắng vượt nó, đó là cái tôi cá nhân. Các con thấy có vẻ như thầy không thấy gì, nhưng thầy thấy hết, và thầy phê phán tất cả. Nhưng thầy thấy gì? Thầy thấy một người tội lỗi hoán cải, một kẻ trước kia có con tim khắt khe, thích tiện nghi dễ dãi, một kẻ kiêu căng, tự phụ, dâm đãng và keo kiệt. Và thầy thấy ông loại bỏ tất cả cái tôi cũ của ông, ngay cả trong những việc ít quan trọng, và ông thay đổi cách hành động và các tình cảm của ông cũng như trong việc này để chạy đến với vị cứu tinh của ông, chiến đấu để đến với người, năn nỉ cách khiêm nhường, nhận lấy những chế giễu và trách móc một cách kiên nhẫn, chịu đau trong thân xác vì những va chạm của đám đông, và chịu trong lòng vì thấy mình bị đẩy ra sau mọi người, cả đến không thể nhận được một cái nhìn của thầy. Và thầy thấy những điều khác nơi ông, những điều mà các con biết, nhưng các con không muốn kể tới, mặc dầu nó đã làm cho các con được nhẹ nhõm. Các con sẽ nói, làm sao thầy biết, thầy đâu có ở giữa chúng con? Thầy trả lời các con, cũng như thầy đọc được trong các con tim, thầy cũng biết các hành động của người ta, và thầy biết chính đáng để thưởng cân xứng với con đường đã đi để đến với thầy. Những cố gắng đã làm để dọn sạch khu rừng hoang bao phủ tâm hồn, làm cho nó nên tốt bằng cách dẹp bỏ hết những gì không phải là cây sự sống, và trồng cây sự sống như cây vua trong cái tôi, bao quanh nó bằng các cây nhân đức để nó được tôn kính, canh chừng để không một con vật ô uế nào, không loài bò sát nào là các ham hố đồi trụy, dâm đãng hay nhàn cư, các đam mê xấu khác nhau, có thể nấp trong các chòm lá, nhưng chỉ có một thứ duy nhất được ở trong đó là thần trí các con, cái tốt và có khả năng ca tụng Chúa, tức là các tình cảm siêu nhiên như từng ấy con chim ca hót, từng ấy con chiên hiền lành, sẵn sàng để được hiến tế, sẵn sàng lời ca tụng trọn hảo cho tình yêu Thiên Chúa. Cũng như thầy biết các việc của Gia-kêu, các ý nghĩ của ông, sự mệt mỏi của ông, thầy cũng biết rằng nơi nhiều người trong thành phố này, những người đã hoan hô thầy, có một tình yêu tình cảm hơn là siêu nhiên. Nếu các con yêu thầy theo lẽ công chính, các con sẽ thương người đồng hương của các con sẽ không hạ nhục ông bằng cách nhắc lại quá khứ của ông. Cái quá khứ này đã được bãi bỏ cho ông, và vì vậy Thiên Chúa không nhớ tới nó nữa. Vì người không quay trở lại trên sự tha thứ mà người đã ưng thuận, miễn là tạo vật không phạm tội nữa, và người trở lại đó để phán xét các tội mới, chứ không phải các tội đã được tha. Vậy thầy bảo các con, và thầy cho các con như người bạn đi kèm trong sự suy niệm ban đêm, rằng không phải trong tiếng hoan hô là luôn luôn bao hàm tình yêu thực sự đối với thầy, nhưng trong việc làm tròn những điều thầy làm và dạy về việc thực hành tình yêu hỗ tương, sự khiêm nhường và tình thương xót, trong khi nhớ rằng về phần vật chất, các con đã được tạo thành bởi cùng một thứ bùn, mà bùn thì luôn luôn có khuynh hướng về với đầm lầy, và bởi vậy, nếu cho tới lúc này, sức mạnh trong các con đã giữ cho các con ở bên trên đầm lầy, tức là tâm hồn không hề biết đến thất bại, nhưng điều này không hề có, vì con người là tội lỗi, chỉ có mình Thiên Chúa là vô tội. Thì ngày mai, tâm hồn các con có thể phải biết, và có lẽ nhiều hơn và trầm trọng hơn những tội của ông già tội lỗi, từ rầy đã được tái sinh trong ân sủng, và bởi ân sủng lại trở nên một người trẻ và mới như một trẻ nhỏ, với sự khiêm nhường do cái kỷ niệm đã là một tội nhân, và ý muốn cương quyết làm trong quãng đời còn lại rất nhiều việc lành, đủ để làm đầy cuộc đời giống như một đời trường thọ hoàn toàn cống hiến cho việc lành, tới nỗi sửa lại với sự tràn đầy và dư dật tất cả các điều xấu họ có thể đã làm. Ngày mai Thầy sẽ nói với các con, với chiều nay thì Thầy đã chấm dứt, hãy đi với lời dặn dò của Thầy và hãy chúc tụng Thiên Chúa vì Người đã gửi Thầy thuốc đến cho các con để tỉa xén tình dục của các con ẩn náu dưới tấm màn của sức khỏe thiêng liêng, giống như bệnh tật ẩn kín dưới hình thức sức khỏe của thân xác. Đi ra kêu.
Vâng, Chúa của con. Con chỉ còn một người đầy tớ già, và chính con sẽ mở cửa, và cùng với cửa là con tim cảm động của con. Ôi, biết bao cảm động, vì lòng tốt vô biên của Thầy.
Sau khi đã mở chấn xong, ông mời Giê-xu và các tông đồ vào. Rồi ông dẫn người vào nhà, băng qua một khu vườn đã trở thành vườn rau. Căn nhà cũng đã được dẹp bỏ hết các thứ dư thừa. Và kề thắp lên một cái đèn và gọi người đầy tớ.
Đây, Thầy ở đây. Người ngủ ở đây với các người của Ngài và dùng bữa tối ở đây. Ông đã chuẩn bị như tôi nói chưa?
Dạ rồi, chỉ còn rau mà bây giờ tôi sẽ bỏ vào nước sôi. Tất cả đã sẵn sàng.
Vậy hãy thay quần áo và đi nói với những người mà ông đã biết rằng người ở đây, để họ tới.
Thưa ông chủ, tôi đi. Xin chúc tụng Thầy, đấng làm cho con chết vì thỏa lòng.
Và ông ra đi.
Đó là người đầy tớ của ba con. Ông ở lại với con. Những người khác con đã cho đi, nhưng ông rất thân thiết với con. Đó là tiếng nói không biết mệt khi con phạm tội, và vì vậy con đã xử tệ với ông. Bây giờ, sau Thầy, thì ông ta là người con yêu hơn tất cả các người khác. Xin mời các bạn tới. Ở đây có lửa và những thứ có thể phục hồi tứ chi mệt mỏi và giá lạnh. Mời Thầy vào phòng riêng của con.
Và Gia-kê dẫn người vào một phòng ở đáy hành lang. Gia-kê vào, đóng cửa lại, pha nước nóng đựng trong một cái bình, cởi xăng đan của Giê-xu, phục vụ người. Trước khi xỏ lại xăng đan cho người, ông hôn lên bàn chân trần, rồi để nó lên cổ và nói:
Như vậy để Thầy tra đạt những gì còn lại của tên giặc kẻ cũ.
Ông đứng dậy, nhìn Giê-xu với một nụ cười làm môi ông run run, một nụ cười khiêm nhường, hơi ướt bởi vài giọt nước mắt. Ông làm cử chỉ rộng, chỉ vào tất cả chung quanh và nói:
Con đã phạm tội biết bao ở đây, nhưng con đã thay đổi hết, để những gì có mùi vị đó không còn hiện diện cho con nữa. Cách kỷ niệm, con yếu đuối, con chỉ còn để cho sống cái kỷ niệm về sự hoán cải của con trong những bức tường trơ trụi này, trong chiếc giường cứng rắn này. Các thứ khác, con đã biến nó thành tiền vì con không còn nữa. Và con muốn làm việc lành, mời Thầy ngồi.
Giê-xu ngồi xuống trên một ghế gỗ, Gia-kê ở dưới đất. Nửa ngồi nửa quỳ, ông lại bắt đầu nói:
Con không biết con có làm đúng không? Nếu Thầy có thể xác nhận công việc của con, có lẽ con đã bắt đầu ở chỗ con phải chấm dứt. Nhưng họ cũng ở đó, và chỉ có mình người thâu thuế già là có thể không có sự ghê tởm đối với họ trong Israel. Không, con nói không rõ ràng, không phải chỉ có người thâu thuế già mà cả Thầy nữa. Hay đúng hơn là chính Thầy đã dạy con yêu họ thật sự. Trước đây, họ là những người đồng lõa với con trong trụy lạc, nhưng con đã không yêu họ. Bây giờ con ngăn cản họ, nhưng con yêu họ. Thầy và con, đấng rất thánh và kẻ tội lỗi hoán cải. Thầy, bởi vì Thầy không bao giờ phạm tội, và Thầy muốn cho chúng con niềm vui của kẻ vô tội là niềm vui của Thầy. Và con, vì con đã quá phạm tội, và con biết sự bình an đến từ sự kiện được tha thứ, được cứu chuộc, được đổi mới. Nó êm đềm chừng nào, con muốn điều đó cho họ. Con đã tìm họ, Ôi, việc đó lúc đầu thật là gay go. Con muốn cho họ nên tốt, nhưng chỉ có con là kẻ con phải làm cho nên tốt. Khổ chừng nào, canh chừng con, vì con biết là họ canh chừng con. Chỉ cần một cái chẳng là gì, cũng có thể làm họ xa lìa. Lại nữa, nhiều người phạm tội vì nhu cầu, bởi sự cần thiết của nghề nghiệp, còn đã bán hết đồ đạc để có tiền duy trì họ cho tới khi họ tìm được một công việc ích lợi hơn, mệt nhọc hơn. Nhưng thật thà, luôn luôn có người trong đám họ tới, hơn vì tò mò, hơn vì ước muốn là một người chứ không phải là chỉ là con vật. Và con phải tiếp đón họ bao lâu họ không tự đặt mình vào một cái ắt mới. Như người đã cách biệt, một bước đầu tiên đi về Thiên Chúa thực. Nhưng con không bó buộc họ. Con có cánh tay dài để ôm ấp các khốn nạn. Con là người không được bày tỏ sự ghê tởm. Con cũng muốn cho họ điều Thầy muốn cho mọi người. Niềm vui không phải là hối hận nữa, vì chúng con không thể vô tội như Thầy. Bây giờ, ôi Chúa của con, hãy nói cho con, xem con có cả gan quá không?
Con đã làm rất tốt, Gia Kêu. Con đã cho họ nhiều hơn con hy vọng và nhiều hơn con nghĩ rằng Thầy muốn cho loài người. Không phải chỉ có niềm vui được tha thứ, không phải hối hận, mà còn nỗi vui sắp được làm công dân trên nước trời của Thầy. Thầy biết những việc con làm, Thầy theo con trong sự tiến bước của con trên con đường lao nhọc nhưng vinh quang của Đức Bác Ái. Vì đó là Đức Bác Ái và là thứ tinh ròng nhất, con đã hiểu ngôn ngữ của nước trời. Rất ít người hiểu nó, vì ở nơi họ tồn tại một thứ quan niệm xa xưa, một sự tin tưởng rằng mình thánh thiện và khôn ngoan. Con, một khi loại trừ khỏi lòng con cái quá khứ của con trở thành trống rỗng. Bởi đó, con có thể, đúng hơn là con đã muốn đặt vào nội tâm con những lời mới, một tương lai và sự vĩnh cửu. Gia Kêu, hãy tiếp tục như vậy, và con sẽ là kẻ sách nhiễu Chúa Giê-xu của con.
Giê-xu nói để chấm dứt, khi người mỉm cười và đặt tay trên đầu Gia Kê.
Lạy Chúa, Thầy chuẩn nhận cho con, trong tất cả.
Trong tất cả, Gia Kêu, Thầy cũng đã nói vậy với Ni-kê khi bà nói với Thầy về con. Ni-kê hiểu con, bà biết mở rộng với tình thương phổ quát.
Ni-kê đã giúp đỡ con nhiều, nhưng bây giờ con chỉ gặp bà vào mỗi tuần căng mới. Con muốn theo bà, nhưng Jericho thuận lợi cho công việc mới của con.
Bà sẽ không ở lại Jerusalem lâu, con sẽ rời chỗ vô ích, rồi sau này Ni-kê cũng sẽ trở lại đây.
Sau khi nào Chúa?
Sau sự công bố của nước Thầy.
Nước Thầy, con sợ cái lúc đó. Những người bây giờ xưng mình là tín hữu của Thầy, lúc đó họ còn là vậy không? Vì chắc chắn sẽ có những cuộc nổi dậy và những cuộc chiến đấu giữa kẻ yêu Thầy và kẻ ghét Thầy. Lạy Chúa, Thầy biết không? Các kẻ thù của Thầy mua chuộc cả đến những tên trộm cắp, bọn cạn bá xã hội, để có đồng đảng cho đông, sẵn sàng để đàn áp những người khác. Con biết được điều đó bởi một trong những anh em tội nghiệp của con. Ôi, dưới những kẻ ăn cắp một cách hợp pháp, những kẻ ăn cắp danh dự và những kẻ ăn cắp của khách qua đường, có thể có quá nhiều dị biệt không? Con cũng đã ăn cắp một cách hợp pháp mãi cho tới lúc Thầy cứu con. Nhưng cả khi đó, con cũng không phụ giúp với những kẻ ghét Thầy. Anh ta còn trẻ, một tên ăn cắp, đúng, một tên ăn cắp. Một buổi chiều, con đi về Andomin để chờ ba người giống như con từ Athain đến với đoàn vật mua với giá rẻ nhất. Con thấy nó đang mai phục ở một khe núi. Con nói chuyện với nó. Con chưa bao giờ lập gia đình, nhưng con tin rằng nếu con có con trai, con cũng nói với nó như vậy để thuyết phục nó thay đổi đời sống. Nó đã cắt nghĩa cho con bằng cách nào và tại sao nó đã trở nên kẻ cắp. Ôi, biết bao lần cho những kẻ có tội thực lại có vẻ như chẳng là gì ác cả. Còn đã nói với nó, đừng ăn cắp nữa. Nếu chú đói thì vẫn còn bánh cho chú. Tôi sẽ tìm cho chú một công việc ngay lành, bởi vì chú không phải là sát nhân. Hãy dừng lại, hãy cứu lấy mình. Con đã thuyết phục được nó. Nó nói với con rằng nó ở lại một mình vì những người khác đã bị mua chuộc bằng một món tiền lớn bởi vì những kẻ ghét thầy. Và bây giờ họ sẵn sàng để kích thích bằng sự giấy loạn và bảo nhau gây phẫn nộ trong dân. Chúng ẩn trong các hang của Sekron, trong các nhà mồ về phía Phaselo, trong các hang ở phía bắc thành phố, ở giữa các lăng vua và lăng thẩm phán, khắp nơi. Ôi! Chúa ơi! Họ muốn làm gì?
Giô-suê đã có thể làm cho mặt trời dừng lại, nhưng họ, với tất cả mọi phương tiện, họ không thể ngăn cản được ý muốn của Thiên Chúa.
Chúa ơi! Họ có tiền, đền thờ rất giàu. Vàng được dân cúng vào đền thờ chẳng là gì đối với họ nếu nó giúp họ toàn thắng.
Họ chẳng có gì cả. Chính thầy là kẻ có sức mạnh. Lâu đài của họ sẽ sụp đổ như lá bị khô bởi gió mùa thu mà các trẻ con đã dùng để xây một lâu đài. Gia kêu đừng sợ. Giê-xu của con sẽ là Giê-xu.
Chúa ơi! Cầu Thiên Chúa canh chừng để được như vậy. Người ta đang gọi chúng ta. Ta đi thôi.
Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.